Bảy bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ, chương 11 bước 1, đã đến lúc lo chuyện của mình. Bạn đã từng làm việc cực nhọc và giúp người khác giàu lên. Khi còn trẻ, hầu hết mọi người đều có chung một quan điểm được lập trình sẵn là lo chuyện của người khác và làm cho người khác giàu. Quá trình đó được bắt đầu một cách vô tư thể hiện qua những câu nói đại loại như 1. Đi học và lấy điểm cao, để con có thể kiếm được một công việc an toàn, ổn định, có mức lương cao và nhiều phúc lợi. 2. Hãy làm việc siêng năng để có thể mua được một ngôi nhà ước mơ của mình. Sau cùng thì ngôi nhà vẫn là tài sản của bạn và là khoản đầu tư quan trọng nhất. 3. Có nợ thế chấp không phải là điều xấu bởi vì chính phủ cho phép bạn được khai thác các khoản lãi suất vay trừ và thu nhập của bạn. 4. Mua trước trả sau, trả góp hàng tháng thắt là dễ dàng, hoặc hãy vào đây mua đi, bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Những người thường nghe theo những lời khuyên trên mà không suy nghĩ thường là 1. Người làm công giúp cho chủ của mình giàu lên. 2. Con nợ làm cho các ngân hàng và người cho vay giàu lên. 3. Người trả thuế giúp cho chính phủ giàu lên. 4. Người tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp khác giàu lên. Thay vì tìm ra vòng nhanh tài chánh riêng cho mình, họ lại đi giúp cho người khác tìm thấy nó. Thay vì lo chuyện của mình, họ làm việc suốt cả đời lo chuyện người khác. Khi nghiên cứu bản tóm tắt thu nhập và bản cân đối tài chánh, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay chúng ta đã được lập trình từ rất sớm để lo chuyện của người khác, chứ không phải lo chuyện của mình. Bản tóm tắt thu nhập. Thu nhập 1. Bạn lo chuyện của chủ bạn. Chi phí 2. Bạn lo chuyện của chính phủ qua thuế. Đối với các chi phí khác, bạn lo chuyện của nhiều người khác. Bản cân đối tài chánh. Tài sản 3. Đây là chuyện của bạn. Nợ 4. Bạn lo chuyện của ngân hàng. Hành động. Trong lớp học của tôi thường yêu cầu các học viên điền vào các bản tóm tắt tài chánh của mình. Đối với nhiều người, bản tóm tắt tài chánh của họ không có vẻ khả quan gì mấy bởi vì họ đã bị lạc lối do lo chuyện của người khác thay vì lo chuyện của mình. Một bước đầu tiên của bạn, hãy điền vào bản tóm tắt tài chánh cá nhân của bạn theo mẫu ở cuối chương này. Để có thể xác định được nơi bạn muốn đạt tới, còn phải biết bạn đang ở đâu. Đây là bước đi đầu tiên nhằm kiểm soát cuộc sống của bạn và dành nhiều thời gian hơn lo chuyện của mình. 2. Lập ra các mục tiêu tài chánh cho mình. Hãy đặt ra cho mình một mục tiêu tài chánh dài hạn mà bạn muốn đạt tới trong vòng 5 năm, hay một mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn hơn mà bạn muốn đạt được trong vòng 1 năm. Mục tiêu nhỏ hơn này chỉ là một cột mốc trong suốt cuộc hành trình của bạn để đạt tới mục tiêu 5 năm. Nhớ là những mục tiêu bạn đặt ra phải thực tế và có thể đạt được. A. Trong vòng 1 năm tới. 1. Tôi muốn giảm nợ của tôi xuống còn bao nhiêu tiền. 2. Tôi muốn tăng nguồn tiền mặt từ các tài sản của mình, tức là nguồn thu nhập thụ động lên bao nhiêu tiền mỗi tháng. Chú thích, nguồn thu nhập thụ động, tức là nguồn thu nhập đem lại cho bạn, mà bạn không cần phải bỏ sức lao động. Hết chú thích. B. Mục tiêu của tôi sau 5 năm là 1. Tăng nguồn thu nhập thụ động lên bao nhiêu tiền mỗi tháng. 2. Đạt được những công cụ đầu tư sau đây trong cột tài sản của mình, chẳng hạn như địa ốc, cổ phiếu, việc kinh doanh v.v. C. Dùng mục tiêu của bạn trong vòng 5 năm bên trên để thiết lập bản tóm tắt tài chánh của bạn sau 5 năm. Giờ đây bạn đã biết được mình xứng đáng ở vị trí tài chánh nào và đã thiết lập các mục tiêu, bạn cần phải kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình để có thể đạt được các mục tiêu đề ra đó. Chương 12. Bước 2. Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Nhiều người tin rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền sẽ giải quyết hết mọi khó khăn tiền bạc của mình. Thế nhưng trong hầu hết trường hợp có nhiều tiền chỉ càng gây thêm những khó khăn tiền bạc to lớn hơn. Nguyên nhân chính làm cho hầu hết mọi người đều gặp khó khăn tiền bạc là vì họ không bao giờ được dạy ở trường về môn học quản lý tiền bạc. Mọi người được dạy biết đọc, biết viết, biết lái xe và bơi lội, nhưng không hề được dạy làm thế nào quản lý nguồn tiền bạc của mình. Không có sự huấn luyện này, họ chỉ càng vướng mắc vào những khó khăn tiền bạc, mà chỉ biết làm việc cực nhọc hơn trong khi vẫn tin rằng có nhiều tiền bạc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Như người bố giàu của tôi thường nói, có nhiều tiền không làm khó khăn mất đi nếu như không biết quản lý tiền bạc. Kỹ năng quan trọng nhất. Sau khi bạn đã quyết định lo chuyện của mình, bước kế tiếp là kiểm soát lưu lượng tiền bạc của bạn như một vị giám đốc cao cấp trong doanh nghiệp, cuộc đời bạn. Nếu bạn không biết cách kiểm soát, có nhiều tiền hơn vẫn không làm cho bạn giàu được, mà trong thực tế nhiều tiền hơn chỉ làm phần lớn mọi người nghèo hơn bởi vì họ cứ chạy ra ngoài và mắc nợ nhiều hơn mỗi khi họ được lên lương lên chức. Ai khôn ngoan hơn, bạn hay ngân hàng của bạn? Phần đông mọi người đều không chuẩn bị bản tóm tắt tài chánh của mình. Tối đa là họ chỉ có thể cân bằng số dư tài khoản của mình mỗi tháng. Cho nên khi thực hiện bước 1, tôi xin thành thật chúc mừng bạn vì bạn đã vượt lên phía trước phần lớn đồng nghiệp của bạn chỉ bằng cách đơn giản hoàn tất bản tóm tắt tài chánh của mình và đặt ra mục tiêu cho chính bạn. Là giám đốc lãnh đạo cuộc đời mình, bạn có thể học hỏi để trở nên khôn ngoan hơn phần lớn mọi người, ngay cả ngân hàng của bạn. Hầu hết mọi người đều coi kế toán hai sổ là bất hợp pháp, điều đó đúng trong một số trường hợp. Thế nhưng trong thực tế, nếu bạn thực sự hiểu biết thế giới tài chánh, lúc nào cũng có kế toán hai sổ cả. Một khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ trở nên khôn ngoan, thậm chí hơn cả ngân hàng của bạn. Dưới đây là một ví dụ về kế toán hai sổ hợp pháp, một của bạn và một của ngân hàng. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời mình, hãy luôn ghi nhớ những lời nói và những hình vẽ đơn giản của người bố giàu của tôi. Người thường nói, cứ mỗi một món nợ con có lại là tài sản trong tay người khác. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời mình, bạn phải luôn ghi nhớ cứ mỗi một món nợ bạn vay lại là tài sản của người khác. Đó chính là kế toán hai sổ đúng nghĩa nhất của nó. Cứ mỗi một món nợ bạn vay như thế chấp mua nhà, nợ mua xe, nợ đào tạo, nợ thẻ tín dụng, bạn đang làm công cho những người cho bạn vay tiền. Bạn nên làm việc cực nhọc cho sự giàu có của người khác. Nợ tốt, nợ xấu. Người bố giàu luôn cảm giác tôi nên phân biệt đâu là nợ tốt và nợ xấu. Người thường nói, mỗi lần con vay tiền, con trở thành người làm công cho số tiền con vay từ họ. Nếu con mượn nợ 30 năm, con sẽ làm công 30 năm mà người cho con vay không hề thưởng cho con một đồng hồ bằng vàng sau khi con trả hết nợ. Người bố giàu cũng từng mượn tiền, nhưng người đã cố gắng mọi cách để không phải là người trả số nợ tiền vay đó. Người đã giải thích với tôi và con của người rằng, nợ tốt là nợ mà người khác sẽ trả giùm cho bạn, trong khi nợ xấu là nợ mà bạn phải trả bằng chính mồ hôi và máu của mình. Đó là lý do tại sao người ưa thích những bất động sản cho thuê. Người khuyến khích tôi đầu tư vào những căn hộ cho thuê, bởi vì ngân hàng cho con mượn tiền, nhưng người thuê nhà của con sẽ trả số nợ đó cho con. Thu nhập và chi phí. Kế toán hai sổ không chỉ áp dụng cho tài sản và nợ, mà còn áp dụng cho thu nhập và chi phí. Người đã hoàn toàn bài học của mình như thế này. Thu nhập và chi phí. Kế toán hai sổ không chỉ áp dụng cho tài sản và nợ, mà còn áp dụng cho thu nhập và chi phí. Người đã hoàn chỉnh bài học của mình như thế này. Đối với hầu hết mọi tài sản phải có nợ ở đâu đó, nhưng cả hai đều không cùng xuất hiện trên một bản tóm tắt tài chánh. Đối với một chi phí cũng phải là một thu nhập ở đâu đó, nhưng cả hai cũng đều không có mặt trên cùng một bản tóm tắt tài chánh. Hầu hết mọi người không thể chiếm lấy ưu thế về tiền bạc, bởi vì tháng nào họ cũng đều có chi phí sinh hoạt phải thanh toán. Những chi phí như tiền điện thoại, tiền điện, tiền ga, tiền trả nợ thẻ tín dụng, tiền thức ăn, v.v. Mỗi tháng hầu hết mọi người đều trả cho người khác trước tiên và trả cho chính họ sau cùng nếu như họ còn dư lương. Cho nên mọi người đều vi phạm quy tắc vàng về tài chánh cá nhân, đó là hãy trả cho mình trước hết. Đó là lý do tại sao người bố giàu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc và sự hiểu biết tài chánh cơ bản. Người thường nói, những người không thể kiểm soát lưu lượng tiền bạc của mình thường đi làm công cho những người biết cách kiểm soát. Vòng nhanh và vòng chuột. Khái niệm kế toán hai sổ còn có thể được dùng để minh họa vòng nhanh và vòng chuột. Có nhiều vòng nhanh tài chánh khác nhau. Đó chính là con đường đi giữa kẻ cho vay và kẻ đi vay. Hãy xem xét nó, bạn sẽ tìm ra được mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo, người có của và người không có của, người mượn và người cho vay, người tạo ra công ăn việc làm và người đi xin việc làm. Ở điểm này người cho vay sẽ nói, vì anh có điểm tín dụng tốt, chúng tôi muốn đề nghị với anh một hình thức vay nợ hợp nhất, hoặc như, anh có muốn mở tài khoản vay tín dụng phòng trường hợp anh cần thêm tiền mặt trong tương lai? Bạn có biết sự khác nhau không? Hướng di chuyển của tiền bạc giữa hai hệ thống sổ sách kế toán chính là điều mà người bố giàu của tôi đã nói về vòng nhanh, thế nhưng hướng di chuyển đó cũng chính là vòng chuột. Để một vòng này tồn tại phải cần có sự tồn tại của vòng kia, cho nên luôn luôn phải có hai bản tóm tắt tài chánh cùng tồn tại song song. Vấn đề là vòng nào của bạn và bạn muốn có bản tóm tắt tài chánh nào. Đó chính là lý do tại sao mà người bố giàu thường dạy tôi, kiếm nhiều tiền hơn vẫn không giải quyết được vấn đề của con, nếu việc quản lý tài chánh là vấn đề. Và những người hiểu biết được sức mạnh của những con số tài chánh sẽ có nhiều quyền lực hơn những người không hiểu biết. Đó chính là bước thứ hai trên đường đạt đến vòng nhanh tiền bạc của bạn, kiểm soát hướng chảy tiền bạc của mình. Bạn nên ngồi xuống vạch ra một kế hoạch làm sao có thể kiểm soát được những thói quen tiêu xài của mình. Hãy hạ thấp nợ xuống mức tối thiểu, hãy sống tri túc trước khi bạn muốn khoét trương cuộc sống vật chất của mình. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nhờ đến một chuyên viên kế hoạch tài chánh có trình độ, vị ấy có thể giúp bạn vạch ra một kế hoạch giúp cho bạn cải thiện tình trạng tài chánh của mình và bắt đầu trả cho mình trước. Hành động. 1. Hãy xem xét lại bản tóm tắt tài chánh của bạn ở chương trước. 2. Xác định xem bạn hiện đang kiếm thu nhập từ nhóm nào trên kim tứ đồ. 3. Xác định xem nhóm nào bạn mong muốn kiếm tiền lương 5 năm tới. 4. Bắt đầu kế hoạch quản lý tiền bạc của mình. A. Trả cho bạn trước hết. Hãy để dành một phần lương theo một tỷ lệ nhất định nào đó, hay một phần thu nhập kiếm được từ những nguồn khác, bỏ số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm đầu tư trong ngân hàng. Một khi bỏ tiền vào đó, không bao giờ rút số tiền ấy ra cho đến khi bạn đủ sức sẵn sàng để đầu tư. Xin chúc mừng bạn, bạn đã bắt tay vào việc quản lý tiền bạc của mình. B. Tập trung vào việc giảm nợ. Dưới đây là một số mách nước đơn giản có thể áp dụng ngay nhằm giúp bạn có thể giảm thiểu được nợ của mình. Mách nước số 1. Nếu bạn đang có thẻ tín dụng và xài quá mức cho phép của thẻ. 1. Cắt bỏ hết mọi thẻ tín dụng, chỉ để lại 1 hay 2 thẻ. 2. Bất kỳ phí ngân hàng nào bạn dùng 1 hay 2 thẻ đó để trả, phải được trả lại cho ngân hàng ngay trong tháng đó, đừng gây thêm bất cứ nợ lâu dài nào. Chú thích, thẻ tín dụng tương đối mới ở Việt Nam, thế nhưng phương pháp giảm nợ do tác giả đưa ra có thể áp dụng được cho các hình thức nợ khác, như nợ tiêu dùng bạn vay từ ngân hàng hay các doanh nghiệp cho vay. Để có thể sát thực tế với tình hình nước ta, bạn chỉ cần thay từ thẻ tín dụng bằng từ nợ. Hết chú thích. Mách nước số 2. Hãy ráng làm sao kiếm thêm được từ 150 đến 200 đô mỗi tháng. Giờ đây bạn đã có thể hiểu biết nhiều hơn về tiền bạc, nên điều này bạn có thể thực hiện dễ dàng. Nếu bạn không biết cách kiếm tiền thêm số đó, thế thì cơ hội đạt đến sự tự do tài chính của bạn chỉ là một ý nghĩ viển vông và quên nó đi. Chú thích. 200 đô chỉ là phần dịch từ nguyên tác, không quy định nhất thiết phải có số tiền đó, tùy thuộc vào nguồn thu nhập bạn hiện có. Số tiền này có thể được coi bằng khoảng 10% đến 20% lương tháng của bạn. Hết chú thích. Mách nước số 3. Dùng số tiền kiếm thêm được này, trả chỉ một thẻ tín dụng mà thôi. Giờ đây bạn sẽ trả thẻ tín dụng đó với số tiền hàng tháng, bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả, cộng với số tiền bạn kiếm thêm được ngoài lương của mình. Với những thẻ tín dụng khác, chỉ trả số tiền tối thiểu ngân hàng yêu cầu bạn trả. Nhiều người thường trả thêm một ít mỗi tháng cho mọi thẻ tín dụng, nhưng điều ngạc nhiên ở chỗ là họ sẽ chẳng bao giờ trả hết cái thẻ tín dụng này. Mách nước số 4. Một khi bạn trả hết thẻ tín dụng thứ nhất, làm tương tự như vậy với thẻ tín dụng thứ hai. Điều chú ý ở đây là bạn sẽ trả mỗi tháng cho thẻ tín dụng đó số tiền bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả cho họ, cộng với số tiền mà bạn đã trả cho thẻ tín dụng thứ nhất mỗi tháng trước đây. Cứ tiếp tục cách làm ấy với mọi thẻ tín dụng còn lại và các nợ tiêu dùng khác. Cứ với mỗi khoản nợ bạn trả xong, hãy dùng toàn bộ số tiền trả mỗi tháng cho khoản nợ đó trả thêm vào số tiền tối thiểu cần phải trả cho khoản nợ thứ hai. Mỗi khi bạn trả đứt một khoản nợ, số tiền hàng tháng mà bạn sẽ trả giảm nợ cho khoản nợ kế tiếp cứ tăng dần, giúp cho bạn trả các khoản nợ còn lại nhanh chóng hơn. Mách nước số 5. Một khi bạn trả dứt mọi thẻ tín dụng và nợ tiêu dùng, tiếp tục cách trả nợ khôn ngoan đó với nợ nhà và nợ xe của bạn. Nếu bạn thực hiện phương pháp này một cách kỷ luật, bạn sẽ sửng sốt trước khoảng thời gian rút ngắn giúp bạn sạch hết mọi khoản nợ. Hầu hết mọi người có thể hết nợ trong vòng từ 5 đến 7 năm. Mách nước số 6. Một khi bạn hoàn toàn hết nợ, hãy dùng số tiền hàng tháng trả khoản nợ cuối cùng bỏ vào đầu tư. Hãy bắt đầu xây dựng cột tài sản riêng cho mình. Quá trình đó thật là quá đơn giản, phải không bạn? Chương 13, bước 3, phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Sự hiểu biết về tài chính. Trong Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể lại câu chuyện về người bố giàu đã đòi hỏi tôi phải trở nên hiểu biết nhiều về tiền bạc. Sự hiểu biết tài chính chỉ đơn giản là nhìn các con số bằng mắt, nhưng khi đó đầu óc của bạn có thể phân tích cho bạn biết tiền bạc đang chảy theo hướng nào. Người bố giàu thường nói, hướng chảy tiền bạc là tất cả. Cho nên việc ngôi nhà được coi là tài sản hay là nợ hoàn toàn tùy thuộc vào hướng chảy của tiền bạc. Nếu căn hộ đó làm cho tiền chảy vào túi của bạn, thế thì nó là tài sản. Nhưng nếu căn hộ đó làm tiền cứ tuôn ra khỏi túi của bạn, nó chỉ là nợ. Sự thông minh tài chánh. Người bố giàu có nhiều định nghĩa về sự thông minh tài chánh, chẳng hạn như đó là khả năng biến tiền bạc hay sức lao động thành những tài sản sinh ra thu nhập. Tuy nhiên một trong những định nghĩa ruột của người là ai khôn ngoan hơn, con hay đồng tiền. Theo người bố giàu, bỏ cả đời làm việc cực nhọc vì tiền và tiêu tiền nhanh cũng như kiếm tiền, đó không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Bạn có thể cần coi lại cấu trúc tiền bạc của một người nghèo, một người trung lưu và một người giàu như được trình bày trong chương 10, và nên nhớ rằng người giàu luôn tập trung hết mọi khả năng của mình trong việc tích lũy tài sản chứ không phải là làm việc quần quật. Vì thiếu sự khôn ngoan tài chánh, nhiều người có học thức đã tự đưa mình đến chỗ có rủi ro. Người bố giàu gọi đó là tình trạng báo động tiền bạc, mà ở đó thu nhập và chi phí gần như bằng nhau mỗi tháng. Những người thường bám chặt một cách tuyệt vọng vào sự an toàn bảo đảm của công việc, không thể thay đổi khi nền kinh tế biến động, và chỉ càng làm tiêu hao sức khỏe của mình vì lo âu mệt mỏi. Chính những người này thường nói, kinh doanh và đầu tư là rủi ro. Theo tôi, việc kinh doanh và đầu tư không rủi ro, mà chính sự thiếu hiểu biết mới là rủi ro. Tương tự như vậy, bị thông tin lệch lạc là rủi ro, và quan niệm bám dựa vào một công việc an toàn ổn định là thứ rủi ro lớn nhất mà một người nhận lấy. Mua một tài sản không rủi ro, mua nợ mà cứ tưởng là tài sản mới là rủi ro. Lo chuyện của mình không rủi ro, lo chuyện của người khác và trả cho họ trước tiên mới là rủi ro. Vì thế bước thứ ba chính là phân biệt được giữa rủi ro và tính rủi ro. Hành động. 1. Bạn hãy tự mình định nghĩa về rủi ro. A. Dựa vào đồng lương có phải là rủi ro với bạn? B. Mắc nợ và trả mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? C. Sở hữu một tài sản tạo ra nguồn thu nhập thêm cho bạn mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? D. Dành thời giờ học hỏi về kiến thức tài chính có phải là rủi ro với bạn? E. Dành thời giờ học hỏi các kiểu đầu tư khác nhau có phải là rủi ro với bạn? 2. Quyết tâm dành mỗi tuần khoảng 5 tiếng làm một hay nhiều công việc sau. A. Đọc trang tài chính kinh doanh trên tờ báo bạn ưa thích. B. Theo dõi kinh tế tin tức tài chính trên TV hay đài phát thanh. C. Nghe các băng dạy về đầu tư và tài chính. D. Đọc các tạp chí tài chính kinh tế. E. Chơi trò cash flow. Chương 14, bước 4, xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người đầu tư này lại kiếm tiền nhiều hơn nhưng ít rủi ro hơn so với những người khác? Hầu hết mọi người vật lộn tiền bạc bởi vì họ cứ luôn né tránh những vấn đề tài chính. Một trong những bí mật lớn nhất mà người bố giàu đã dạy tôi là, nếu con muốn làm giàu nhanh chóng, cứ việc đương đầu với những khó khăn lớn về tiền bạc. Trong phần 1 của quyển sách, tôi đã trình bày 7 cấp bậc đầu tư. Tôi muốn thêm vào đây một sự phân loại khác xác định 3 loại nhà đầu tư khác nhau. Loại A, những nhà đầu tư tìm kiếm khó khăn. Loại B, những nhà đầu tư tìm kiếm câu trả lời. Loại C, những nhà đầu tư kiểu trung sĩ, chun, tôi không biết gì cả. Những người đầu tư loại C. Trung sĩ Chun là một nhân vật truyền hình đáng yêu của chương trình TV Những Người Anh Hùng của Hogan ở Mỹ. Chun là một sĩ quan canh gác trại tập trung của Đức Quốc xã, nhưng cứ làm ngơ cho các nạn nhân trốn thoát hoặc ngấm ngầm phá hoại các âm mưu chiến tranh của Đức. Khi anh ta gặp rắc rối, những gì Chun nói chỉ là, tôi không biết. Hầu hết mọi người đều có cùng thái độ đó đối với đầu tư. Những người đầu tư kiểu Chun có thể giàu có không? Câu trả lời là, có. Họ có thể tìm được một công việc với chính phủ liên bang, cưới một ai đó giàu sụ, hoặc trúng số độc đắc. Những người đầu tư loại B. Những nhà đầu tư loại B thường hỏi những câu như sau. Anh đề nghị tôi nên đầu tư vào đâu? Anh nghĩ tôi có nên mua bất động sản không? Những quỹ hỗ tư nào tốt cho tôi? Tôi đã nói chuyện với người môi giới của tôi và ông ta khuyên tôi nên đa dạng hóa. Ba má tôi vừa cho tôi một số cổ phiếu, tôi có nên bán chúng không? Những người đầu tư loại B nên tìm gặp các chuyên viên kế hoạch tài chính ngay, chọn lấy một và bắt đầu thực hiện theo lời khuyên của họ. Những chuyên viên tài chính giỏi có thể đưa ra những tư vấn tài chính tuyệt vời và có thể giúp bạn thiết lập một kế hoạch tiền bạc hiệu quả cho đời bạn. Lý do tôi không đưa ra những tư vấn tài chính cụ thể trong các quyển sách của tôi là vì mọi người đều có tình trạng tiền bạc rất khác nhau. Một nhà kế hoạch tài chính có thể đánh giá chính xác tình hình tài chính của bạn trong hiện tại và có thể giúp cho bạn làm sao trở thành nhà đầu tư bậc 4. Một điểm thú vị tôi muốn nêu ra ở đây. Tôi nhận thấy nhiều người nhóm L hoặc C có thu nhập cao thường trở thành những nhà đầu tư loại B, bởi vì họ không có nhiều thời gian tìm kiếm những cơ hội đầu tư, vì họ quá bận rộn, họ có rất ít thời gian tìm hiểu về thế giới bên phải tứ đồ, do đó họ đi tìm câu trả lời hơn là sự hiểu biết thực sự. Nhóm này thường đi mua những khoản đầu tư bán lẻ, tức là những hình thức đầu tư đã được cắm gói và bán cho quần chúng. Những người đầu tư loại A. Những người đầu tư loại A thường đi tìm kiếm khó khăn, nhất là những vấn đề do những người gặp khó khăn tiền bạc gây ra. Những nhà đầu tư có kỹ năng giải quyết khó khăn thường tìm kiếm mức lời từ 25% đến vô hạn trên số vốn đầu tư bỏ ra. Họ là những người đầu tư bậc 5 và bậc 6, có hiểu biết sâu sắc và vốn lớn. Những người này có đầy đủ kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh và đầu tư, và họ dùng chính những kỹ năng này để giải quyết những vấn đề do những người thiếu kỹ năng đó tạo ra. Chẳng hạn khi tôi đầu tư lần đầu, tất cả những gì tôi tìm kiếm là những căn hộ nhỏ được rao bán đấu giá để thu nợ. Tôi bắt đầu từ những vấn đề 18.000 đô do những người đầu tư không đủ vốn và không biết cách quản lý tiền bạc gây ra. Vài năm sau, tôi vẫn đi tìm kiếm khó khăn, nhưng lần này những vấn đề trị giá lớn hơn. Cách đây 3 năm tôi đã tham gia đấu thầu mua lại một công ty mỏ ở Peru trị giá 30 triệu đô. Với các vấn đề hay các con số lớn hơn, quy trình thực hiện đều như nhau. Làm thế nào nhảy vào vòng nhanh? Bài học hãy bắt đầu nhỏ và học cách giải quyết khó khăn. Trước sau gì bạn cũng sẽ đạt được sự giàu có một khi bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề lão luyện hơn. Đối với những ai muốn thu thập tài sản nhanh hơn, một lần nữa tôi nhấn mạnh đến việc học hỏi trước hết những kỹ năng của nhóm C và D trên tứ đồ. Tôi đề nghị học hỏi cách xây dựng một doanh nghiệp trước hết, bởi vì việc kinh doanh sẽ đem lại cho bạn những kinh nghiệm, hiểu biết sống còn, nâng cao những kỹ năng cá nhân, đem lại nguồn thu nhập đáng kể để bạn có thể tồn tại với những lên xuống trong thị trường, và nhất là tạo cho bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chính nguồn thu nhập từ doanh nghiệp của tôi đã mua cho tôi thời gian rảnh, mà từ đó tôi có thể bắt đầu tìm kiếm những khó khăn tài chính ở đâu đó để giải quyết. Bạn có thể trở thành cả ba loại nhà đầu tư không? Trong thực tế tôi hoạt động như cả ba loại nhà đầu tư, tôi là trung sĩ, chun, tức người đầu tư loại C khi đề cập đến quỹ hổ tương hay chọn cổ phiếu. Khi người ta hỏi tôi, ông đề nghị quỹ hổ tương nào, hoặc ông sẽ chọn mua cổ phiếu nào, tôi sẽ đáp lại câu nói của chun, tôi không biết. Tôi có một vài quỹ hổ tương, nhưng tôi không thực sự dành nhiều thời gian để nghiên cứu chúng. Tôi có thể kiếm lời nhiều hơn từ những căn hộ cho thuê hơn là quỹ hổ tương. Là người đầu tư loại B, tôi tìm kiếm những giải pháp chuyên môn cho các vấn đề tiền bạc của tôi. Tôi tìm câu giải đáp từ các chuyên viên kế hoạch tài chính, nhà môi giới chứng khoán, ngân hàng và môi giới địa ốc. Nếu những người này có trình độ, họ có thể cung cấp cho tôi những thông tin quý giá mà bản thân tôi không tài nào có thời gian thu thập được chúng. Những người này cũng ở gần thị trường hơn, và tôi tin rằng họ cập nhật nhanh hơn những thay đổi trong luật pháp cũng như trong những biến động thị trường. Lời tư vấn từ chuyên viên kế hoạch tài chính của tôi thật vô giá, chỉ vì cô ấy biết rõ hơn tôi các lĩnh vực về tổ chức ủy thác, di chúc và bảo hiểm. Mọi người nên có một kế hoạch và đó chính là lý do phát sinh nghề nghiệp kế hoạch tài chính. Đầu tư không chỉ đơn thuần gói gọn trong việc mua và bán ra. Tôi đã đưa vốn của tôi cho các nhà đầu tư kiếm lời giùm tôi. Nói cách khác, tôi quen biết những nhà đầu tư bậc 5 và bậc 6 muốn tìm kiếm đối tác hùn vốn đầu tư với họ. Tôi quen biết những người này và hoàn toàn tin tưởng họ. Nếu họ chọn đầu tư trong một lĩnh vực tôi không biết gì cả, chẳng hạn như khu dân cư thu nhập thấp hoặc những cao ốc văn phòng to lớn, tôi có thể giải quyết đưa tiền cho họ đầu tư giùm, bởi vì tôi biết họ rất giỏi trên lĩnh vực đó, và tôi tin tưởng vào sự hiểu biết kiến thức của họ. Tại sao bạn nên khởi sự sớm? Một trong những lý do chính tôi đề nghị mọi người nên nhanh chóng tìm cho mình vòng nhanh tài chính và nghiêm túc nghĩ đến việc làm giàu, là bởi vì ở Mỹ, hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới luôn tồn tại hai hệ thống quy tắc, một cho người giàu và một cho người nghèo. Có nhiều đạo luật được thiết lập chỉ có hại cho những người còn kẹt trong vòng chuột. Trong thế giới kinh doanh và đầu tư mà tôi rất quen thuộc, tôi rất kinh ngạc khi nhận thấy giai cấp trung lưu hầu như chẳng biết những đồng tiền thuế này dùng cho nhiều mục đích chính đáng, nhiều khoản tiền thuế chảy vào túi của người giàu, trong khi giai cấp trung lưu lại miệt mài làm việc trả tiền cho những khoản đó. Chẳng hạn khu chung cư dành cho người dân có thu nhập thấp ở nước Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng cũng như đề tài tranh cãi nóng bỏng trên bàn cờ chính trị. Nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này, chính quyền ở các cấp liên bang, tiểu bang và thành phố ưu tiên giảm thuế và bao cấp tiền thuê nhà cho những người đứng ra bỏ vốn đầu tư xây dựng các khu chung cư này. Khi hiểu biết những chính sách như thế, các nhà tài chính và xây dựng càng trở nên giàu hơn khi những người dân trả thuế đang tài trợ cho các khoản đầu tư của họ vào những khu chung cư dành cho những người có thu nhập thấp này. Tại sao không công bằng? Do đó hầu hết mọi người ở bên trái tứ đồ không chỉ trả nhiều thuế thu nhập hơn, mà họ lại không có cơ hội tham gia vào những hình thức đầu tư đó. Điều này có thể giải thích vì sao mà người giàu lại càng giàu hơn. Tôi biết điều đó không công bằng, nhưng tôi hiểu được cả hai mặt của vấn đề. Tôi đã gặp nhiều người chống đối viết thư phản ánh lên các tòa soạn của nhiều tờ báo, một số người khác cố gắng thay đổi cơ chế đó bằng cách tự mình đứng ra tranh cử. Tuy nhiên theo tôi, sẽ dễ hơn nhiều nếu như mọi người biết lo chuyện của mình, kiểm soát lấy nguồn thu nhập của bản thân, tìm cách đạt đến vòng nhanh và trở nên giàu có. Tôi cho rằng thay đổi bản thân sẽ dễ dàng hơn nhiều thay đổi một cơ chế chính trị. Các khó khăn sẽ dẫn đến cơ hội. Cách đây vài năm, người bố giàu đã khuyến khích tôi phát triển những kỹ năng của một người chủ doanh nghiệp cũng như của một nhà đầu tư. Người cũng nói, sau đó hãy học hỏi các cách giải quyết vấn đề bằng thực tiễn. Đó chính là những gì tôi đã làm trong nhiều năm qua. Tôi giải quyết những khó khăn kinh doanh và đầu tư. Một số người thích gọi chúng là những thách thức, thế nhưng tôi vẫn gọi chúng là những khó khăn, bởi vì từ bản chất đúng là như thế. Tôi nghĩ rằng nhiều người thích sử dụng từ thách thức hơn là khó khăn, bởi vì họ cho rằng từ trước nghe có vẻ tích cực hơn. Ý kiến tôi khác hẳn. Theo tôi, từ khó khăn hay trở ngại lại có ý nghĩa tích cực, bởi vì tôi biết rõ cứ nằm sau một khó khăn là lại có một cơ hội đang tiềm ẩn, và chính những cơ hội là điều mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm. Đối với mỗi một vấn đề đề tài tài chính hay là kinh doanh mà tôi nhận ra, cho dù tôi có giải quyết được vấn đề đó hay không, tôi cũng học hỏi được một điều gì đó mới mẻ về tài chính, về thị trường, con người hay khía cạnh luật pháp. Tôi thường gặp nhiều người bạn mới có những tài sản đáng giá cho nhiều dự án khác. Nhiều người đã trở thành bạn thân của tôi và giúp cho tôi có thêm nhiều nguồn tài sản kiến thức vô giá. hãy tìm vòng nhanh cho mình. Như vậy đối với những bạn muốn tìm vòng nhanh tiền bạc cho mình, bạn hãy khởi sự bằng cách 1. Lo chuyện của mình, 2. Kiểm soát nguồn thu nhập của mình, 3. Phân biệt sự khác nhau giữa tính rủi ro và rủi ro, 4. Phân biệt sự khác nhau giữa nhà đầu tư loại A, B và C, và chọn trở thành cả 3 loại nhà đầu tư. Để đạt được vòng nhanh tiền bạc, hãy trở thành một chuyên gia giải quyết một số vấn đề trong những lĩnh vực nhất định, đừng đa dạng hóa như những người đầu tư loại B thường được người khác tư vấn cho. Hãy trở thành một chuyên gia giải quyết một loại vấn đề, và mọi người sẽ mang tiền bạc đến cho bạn đầu tư. Sau đó nếu bạn tài giỏi và đáng tin cậy, bạn sẽ càng đạt đến vòng nhanh mau chóng hơn. Dưới đây là một vài thí dụ về điều đó. Bill Gates là chuyên viên giải quyết những vấn đề về tiếp thị phần mềm. Ông tài giỏi trên lĩnh vực đó đến mức chính phủ liên bang đã truy đuổi ông. Donald Trump là chuyên viên giải quyết vấn đề về bất động sản. Warren Buffett là chuyên viên giải quyết vấn đề về kinh doanh và thị trường chứng khoán, mà từ đó đã giúp ông mua những cổ phiếu giá trị và quản lý một quỹ đầu tư thành công. George Soros là chuyên viên giải quyết vấn đề phát sinh từ sự biến động khủng hoảng của thị trường. Chính sở trường đó đã giúp ông trở thành một nhà quản lý quỹ hedge tuyệt vời. Rupert Murdoch là chuyên viên giải quyết những vấn đề kinh doanh trong lĩnh vực mạng lưới truyền hình toàn cầu. Hai vợ chồng tôi khá giỏi trong lĩnh vực giải quyết những vấn đề về nhà cho thuê, mà từ đó đã đem lại nguồn thu nhập thụ động đáng kể cho chúng tôi. Ngoài lĩnh vực những căn hộ cho thuê cỡ nhỏ hoặc trung bình mà chúng tôi đặc biệt say mê, chúng tôi biết rất ít về những lĩnh vực khác, và chúng tôi đã không đa dạng hóa. Nếu tôi chọn đầu tư trong những lĩnh vực ngoài sự hiểu biết sâu sắc của mình, tôi sẽ chọn trở thành nhà đầu tư loại B, tức là đưa tiền của mình cho những người có hiểu biết và kinh nghiệm chuyên nghiệp trên những lĩnh vực đó để đầu tư cho tôi. Tôi có một mục tiêu tập trung, đó chính là lo chuyện của mình. Mặc dù hai vợ chồng tôi làm việc cho các tổ chức nhân đạo và giúp đỡ nhiều người khác, chúng tôi không bao giờ lạc hướng trong việc lo chuyện của mình và thường xuyên thu nhập thêm tài sản cho chúng tôi. Cho nên để giàu nhanh hơn, hãy trở thành một người học trò được trang bị những kỹ năng cần có của một người chủ doanh nghiệp, một nhà đầu tư, và biết tìm kiếm cách giải quyết những vấn đề to lớn, bởi vì tiềm ẩn đằng sau những vấn đề đó là những cơ hội tài chính khổng lồ. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn nên trở thành một người nhóm C trước, sau đó mới trở thành người nhóm D. Nếu bạn sành sỏi trong việc giải quyết những vấn đề kinh doanh, bạn sẽ có thêm nguồn thu nhập, và kinh nghiệm kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan hơn. Tôi đã từng nói đến điều này trước đây nhiều lần, và tôi xin lặp lại một lần nữa, nhiều người nhảy vào nhóm D với hy vọng việc đầu tư sẽ giải quyết những khó khăn tiền bạc của họ. Thế nhưng điều đó hầu như không bao giờ thực hiện được. Đầu tư chỉ làm cho những khó khăn đó của họ càng ngày càng nghiêm trọng hơn nếu họ không có kinh nghiệm đáng kể trong kinh doanh trước. Không bao giờ hết những vấn đề tài chính, trong thực tế luôn có một vấn đề đang tồn tại ở một góc đường nào đó chờ bạn giải quyết. Hành động, hãy học hỏi và hiểu biết về đầu tư. Một lần nữa tôi đề nghị bạn nên trở thành một nhà đầu tư bậc 4 kinh nghiệm trước khi cố trở thành nhà đầu tư bậc 5 hoặc bậc 6. Hãy bắt đầu nhỏ và không ngừng trau dồi hiểu biết cho mình. Mỗi tuần bạn nên thực hiện ít nhất 2 công việc sau. 1. Tham dự các lớp học về tài chính. Tôi coi sự thành công của mình phần lớn từ một khóa học địa ốc mà tôi theo học khi còn nhỏ và trả đến $385. Thế nhưng những kiến thức từ khóa học đó đã giúp cho tôi kiếm được triệu đô sau này bởi vì tôi đã hành động theo những gì được học hỏi. 2. Tìm kiếm những miếng địa ốc có bảng rao bán trong khu vực nơi bạn sinh sống. Gọi cho người môi giới 3 hoặc 4 lần trong tuần để tìm hiểu thêm về căn địa ốc đó. Hỏi những câu như, đó có phải là một căn hộ để đầu tư? Nếu phải, căn hộ đó có được cho thuê phòng, tiền thuê hiện tại là bao nhiêu, tỷ lệ không cho thuê được là bao nhiêu, tiền thuê trung bình trong khu vực đó bao nhiêu, chi phí bảo dưỡng bao nhiêu, có việc sửa chữa nào bị trì hoãn không, chủ căn hộ có cho mua trả góp không, nếu có những loại nào và lãi suất bao nhiêu. Hãy thực hiện tính toán bảng tóm tắt lưu lượng tiền mặt cho mỗi căn hộ. Sau đó bàn thảo với người môi giới để xem bạn có thiếu sót chỗ nào không. Mỗi một căn hộ là một hệ thống kinh doanh thuần nhất và nên được tách riêng rẽ. Ba, gặp gỡ với những người môi giới cổ phiếu và lắng nghe họ đề nghị nên mua cổ phiếu những công ty nào. Sau đó cố gắng tìm hiểu về công ty đó trên báo hay trên mạng internet. Gọi đến công ty và xin cung cấp báo cáo hàng năm của công ty. 4. Đăng ký với một tờ báo đầu tư và nghiên cứu. 5. Không ngừng đọc sách báo, nghe băng, xem các chương trình tài chính trên TV và chơi trò cash flow. Hãy học hỏi và hiểu biết về kinh doanh. 1. Tìm gặp những môi giới kinh doanh để xem có những doanh nghiệp nào đang còn sang nhượng lại trong khu vực của bạn. Chỉ cần hỏi và lắng nghe, bạn có thể học được rất nhiều. 2. Tham dự khóa học về tiếp thị mạng lưới để hiểu biết về hệ thống kinh doanh của nó. Tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu ít nhất 3 công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau. 3. Tham gia các hội chợ triển lãm hay các buổi giới thiệu cơ hội kinh doanh trong khu vực của bạn để có thể nhận biết những hệ thống kinh doanh nào hay những franchise nào đang có mặt. 4. Đăng ký với các tờ báo hay tạp chí kinh doanh.